Chàng rể ma giới, chương 680, bản vẽ và mục đích, gocchuyenaudio.com, dựa vào thuộc tính bị động của tinh thể và tái sinh lại thêm dược tề chữa khỏi tông sư cấp thương thế Trần Duệ hồi phục rất nhanh. Hiệu quả gia thành của Tuyết Đạt Lai chỉ có tác dụng với tín ngưỡng chi lực do siêu cấp hệ thống sinh ra, còn chuyển hóa từ ngoại lai tới thì không có chút lợi nào. Do tốc độ chuyển hóa kết tinh không nhanh lắm cho nên chắc phải tới 2 tháng mới có thể đạt được tổng số 100 vạn. May là quang yên chi ấn của Isabella còn phải 5 tháng sau mới tới thời điểm phát tác, Trần Duệ cũng bớt lo không về kịp. Tu La là thân ngoại hóa thân, mặc dù bị lực lượng của điện quang minh tiêu diệt nhưng bản thể không chết thì vĩnh viễn không bị hủy diệt. Sau khi trả một lượng lớn linh khí thì hệ liền lên tiếng nhắc nhở thời gian sống lại là 12 ngày. Lần này khổ tâm sắp đặt để lần vào Thánh Sơn, cuối cùng cũng thành công lấy được Tuyết Đạt Lai. Thời gian tiếp theo chỉ việc chờ đến khi chuyển hóa đủ số tín ngưỡng kết tinh mà thôi, so với những chuỗi ngày cẩn thận đến từng bước đi trước kia thì hiện tại lại nhàm chán hơn nhiều. Dù sao tạm thời cũng không về được, đoạn thời gian này cứ đi dạo chơi tứ xứ tìm hiểu nhiều thêm về thế giới mặt đất. Mặc dù trong linh hồn có dung hợp một bộ phận ký ức của Arthur cho nên luôn có một khát vọng cường liệt quay về Long Hoàng Đế Quốc, về bên đôi mắt kia, nhưng Trần Duệ không định làm như vậy. Thân thể này có ràng buộc quá sâu với Long Hoàng Đế Quốc, trừ nữ nhân thần bí kia ra thì còn có thân nhân, địa vị, quyền thế, lãnh địa. Trần Duệ không nghĩ tới chuyện phát sinh chút liên quan gì tới quá khứ của Arthur, cũng giống như khi hắn rời khỏi thành Hiro Mogadishu vậy. Nếu đã là ngang qua đời nhau thì không nên quay đầu nhìn lại. Vì là một trong những địa điểm Hắc Tử Đồ từng đi qua, giáo hội thành Garden trở thành đối tượng điều tra trọng điểm của tài phán sở. Dương Thiệu Vương quốc cũng hạ lệnh trong phạm vi toàn quốc gia sức thanh trừ Hắc Tử Đồ. Trên đường thỉnh thoảng lại có binh sĩ và quang minh kỵ sĩ tuần tra. Trần Duệ đã không còn là tay mơ mới tới thế giới nhân loại nữa. Hắn hóa thành một tráng hán thực lực cấp E, đeo huy chương dòng binh trước ngực, vác sau lưng một thanh kiếm rồi đi lại nghênh ngang trên đường. Huy chương tuy có chỉ ngấn đặc thù của Richard nhưng sự tích anh hùng của hắn ở Thánh Sơn vẫn còn chưa truyền tới thành Garden nhanh đến vậy nên không cần lo lắng. Hơn nữa, đám người giáo hoàng chắc đã nghĩ rằng cái tên Hắc Tử Đồ kia sau khi tính toán cẩn thận chu toàn lần vào Thánh Sơn để phá hoại thánh thụ xong rồi thì bị lộ thân phận sẽ nhất định hủy toàn bộ những vết tích liên quan tới mình từ trước đến giờ. Tóm lại là hắn ta tuyệt đối không có khả năng ngu đến nỗi dùng thân phận cũ. Quả nhiên, Trần Duệ rất thuận lợi thông qua kiểm tra. Trong một vương quốc mà nơi nơi đều là dòng binh thế này thì một nhân vật còn con như hắn căn bản sẽ không khiến người chú ý. Gần đây, thành Garden bàn luận nhiều nhất là hai chuyện. Thứ nhất đương nhiên là sự kiện Trần Duệ bị tổ chức trùy thủ huynh đệ hội có hoài nghi liên quan tới Hắc Tử Đồ ám sát. Tổ chức này hiện tại đã bị tài phán sở lật cả gốc lẫn rễ lên điều tra. Trừ một số nhân vật cầm đầu đã mất dấu thì toàn bộ thành viên đều xa lưới và bị công khai hỏa thiêu ở Vương Đô. Trùy thủ huynh đệ hội mặc dù có thế lực khá lớn ở mấy quốc gia, hành sự cũng khá bí ẩn nhưng mà khi đứng trước mặt giáo hội to lớn thì cũng không. gocchuyenaudio.com, chịu nổi một kích, bất kể là trùy thủ huynh đệ hội hay là Hắc Tử Đồ, kỳ thực đều là kẻ gánh tội thanh cho Tu La. Thực tế, Trần Duệ nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Eliza và Paul cũng đoán ra chút, trùy thủ huynh đệ hội rất có thể là một trong những thế lực bí mật nằm trong tay của Eliza, thậm chí là thánh nữ. Mục đích giết chết Romana chắc hẳn là vì vị trí chủ giáo Dương Thiệu Vương Đô và hạ thấp thế lực của Philip Mew. Buồn cười rằng Romana còn muốn kết minh với Eliza, kết quả là kết minh không thấy đâu nhưng kết mạng thì đã rõ mồn một. Lần này trùy thủ huynh đệ hội không hiểu sao lại dính vào Hắc Tử Đồ, cho nên Eliza và Eudora quyết đoán thí tốt giữ xe, để cho trùy thủ huynh đệ hội triệt để tiêu tan. Lấy cách làm người từ trước đến nay của các nàng thì khẳng định sẽ không lưu lại hậu hoạn gì cho tương lai. Một chuyện khác là huân tước Wally tố giác với Vương Đô rằng thành chủ McGraw có cấu kết với Hắc Tử Đồ ám sát Eliza và Romana. Kết quả là Crow lập tức bị tạm bãi chức điều tra, trước mắt đã bị áp giải tới Vương Đô. Sự vụ thành Garden do đặc sứ Vương Đô sai tới quản lý. Chuyện này vốn là đấu tranh chính trị nội bộ Dương Thiệu Vương quốc, mập mạp có quan hệ với Hắc Tử Đồ không thì Trần Duệ không dám chắc, nhưng khẳng định là huân tước Wally đâm một đao kia rất là chí mạng. Vào thời kỳ mẫn cảm thế này, hơn nữa mọi người đều biết trong chuyện ám sát trước mập mạp cũng gánh trách nhiệm không nhỏ, lần này chỉ sợ hắn khó thoát. Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, bất kể là ở vị diện nào cũng đều như thế. Mà thôi, chuyện này không liên quan lắm tới Trần Duệ. Hiện tại hắn muốn đi tới một hiệu cầm đồ lớn nhất trong thành. Lần trước khi dẫn Eliza đi dạo, hắn đã từng đi qua cửa hàng cầm đồ này, nhớ trong đó có một nhóm các quáng thạch hỏa hệ. Hàm lượng hỏa nguyên tố của nhóm quáng thạch này cao hơn so với tinh thạch của thương điếm ma pháp bình thường, nhưng có lẽ vì tạp chất rất khó xử lý cho nên mới bán giá rẻ cho tiệm cầm đồ như thế. Khi đó Trần Duệ không quan tâm tới nhóm quáng thạch này lắm, nhưng hiện tại thì khác rồi, bởi vì trong không gian giới chỉ của hắn đang chứa một quả trứng phượng hoàng có nhu cầu rất lớn với năng lượng hỏa hệ. Quả trứng phượng hoàng này là thuận tay lấy về lúc trộm hỏa chi nguyên lực. Vốn hỏa chi nguyên lực cũng đủ để cung cấp lực lượng cho trứng phượng hoàng, nhưng Trần Duệ còn muốn đem hỏa chi nguyên lực về cho Lola, cho nên không thể không thu và thương khố. Kết quả trứng phượng hoàng đói bụng mỗi ngày đều phát ra lực lượng kỳ dị chấn đãng không gian giới chỉ để đòi ăn. Cho nên Trần Duệ chỉ còn cách đi siêu tầm hỏa hệ năng nguyên để cho bé Bi có thức ăn. Kỳ thực cho dù ấp nở thành công trứng phượng hoàng thì cũng khó mang về ma giới, nhưng Trần Duệ cũng không muốn lưu nó lại cho Eudora. Bởi vì mục đích của Eudora rất tàn nhẫn, muốn ấp nở rồi dùng bí thuật cắn nuốt, cũng chính là ăn sạch tiểu phượng hoàng. Trước mắt cứ đi một bước lại tính một bước, thực tại không tìm được nơi nào an toàn để bố trí cho phượng hoàng cả. Đi tới hiệu cầm đồ, quả nhiên Trần Duệ đã nhìn thấy mấy mảnh quáng thạch hỏa hệ vẫn còn chưa bán đi được. Nghe thấy Trần Duệ hỏi thăm muốn mua quáng thạch, ông chủ hiệu cầm đồ Pfeffer vô cùng cao hứng. Hai bên rất nhanh thỏa thuận xong giá cả, Trần Duệ lấy một cái giá tương đối rẻ mạt để mua hết chỗ quáng thạch này. Dù sao có phòng luyện chế siêu, gocchuyenaudio.com, cấp hệ thống thì hắn muốn luyện đám hỏa hệ quáng thành tinh thạch có độ thuần cao chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thế giới nhân loại và ma giới đều dùng chung một loại tiền. Chỉ khác chút là tinh tệ của ma giới có ẩn chứa khá nhiều khí tức ám hệ cần phải xử lý qua mới có thể dùng. Năm đó, Trần Duệ giả mạo thành Trác để lừa Hắc Diệu thực hiện kế hoạch góp vốn thì đã chế tạo ra đạo cụ giải quyết vấn đề này. Vậy nên khí tức ám hệ đều bị xử lý sạch sẽ một cách dễ dàng. Sau khi mua bán xong, lão Pfeffer kiệt lực chào hàng mấy thương phẩm trong điếm cho Trần Duệ. Đáng tiếc hắn nhìn một lượt mà vẫn chưa có gì vừa mắt cả. Nhưng khi ánh mắt lướt tới một đồ vật trong ngóc ngách thì liền bị hấp dẫn. Đây là một trang giấy màu vàng cũ kỹ, mặt trên chi chít những đường vân kỳ dị. Khách nhân, nghe nói đây là một tàng bảo đồ thần bí, ghi chép. Được rồi, ta cũng không phải là một tên rong binh ngu ngơ gì. Đây rõ ràng là một phần bản vẽ lại còn khuyết thiếu không hoàn chỉnh, căn bản không có giá trị gì đáng kể. Ta chỉ là cảm thấy hứng thú với chất liệu giấy thôi, hình như là làm từ lá hoàng thiền. Bằng hữu ta đang làm một nhiệm vụ cấp bạch tinh vừa lúc cần nó. Nếu như ngươi muốn bán nó như bán một tàng bảo đồ thì cái đống hỏa hệ quáng thạch kia ta cũng không cần nữa, hy vọng ngươi có thể tìm người mua tốt hơn. Lão Pfeffer nghe nói chỉ là nhiệm vụ cấp bạch tinh thì liền thu tâm tư đầu cơ kiếm lợi lại. Giờ lão lại sợ sinh ý hỏa hệ quáng thạch bị đánh mất cho nên vội vàng lắc đầu nói. Khách nhân đừng hiểu lầm, chuyện là thế này, cái bản vẽ này là do trước đó thành chủ. Chính là quản gia Tuco của tên mập Grau kia tới cầm, lúc đó còn có thêm rất nhiều đồ vật đáng tiền. Tối hôm thành chủ mập bị áp giải đi, nhà cửa cũng ly tán, quản gia Tuco hình như lại cần tiền gấp cho nên. Ngươi cũng biết đấy, hiện tại chuyện dị giáo đồ đã gây lên mưa gió không nhỏ. Tên mập kia bị tạm bãi chức điều tra, đều do cái tên Tuco đáng chết kia gạt ta mua tàng bảo đồ. Quản gia của thành chủ Crow, Trần Duệ hơi hiểu ra, thực ra, tấm bản vẽ này cũng không phải giấy lộn gì. Ngược lại, bản vẽ này còn có giá trị vô cùng to lớn. Nó chính là thành quả nghiên cứu của hai vị tông sư luyện kim rích đã quá cố của ải nhân miền núi và Phenuoya của tinh linh tộc. Nó cũng chính là nguyên nhân của sự kiện náo loạn trong thành hậu thổ ở núi Hắc Nham. Lúc đó, đồ bị đánh cắp còn có một nhóm khôi giáp tinh xảo. Thì ra chuyện mất cắp đó lại do thành chủ mập Grau sắp đặt, mục đích chân chính của lão chắc hẳn là vì nhóm khôi giáp kia. Vốn Trần Duệ còn có chút đồng tình khi mập mạp bị vu hãm liên quan tới hắc tử đồ, nhưng hiện tại lại nghĩ đúng là báo ứng. Quý khách, lão Pfeffer cười bồi, cẩn thận hỏi một câu. Trần Duệ nhún nhún vai. Được rồi, đám quáng thạch kia thì vẫn mua theo giá đã bàn. Còn về bản vẽ liên quan đến nhiệm vụ cấp bạch tinh kia cũng bán cho ta luôn đi, hy vọng là sẽ có được một nụ hôn nồng thắm từ cô nàng. Lão Pfeffer biết đối phương lúc này bàn giá cả về đám quáng thạch đã nhượng mình rất nhiều, cho dù là tặng không bản vẽ rác kia thì cũng đáng giá vô cùng. Đối với Trần Duệ thì tiền không phải là vấn đề, quan trọng là tìm được bản vẽ quý báu. Ải nhân chi vương Alfield từng ủy thác hắn đi tìm kiếm bản vẽ bị mất cắp này, sau đó dùng huy chương lục chi để tới tộc tinh linh trong phỉ thúy lâm hải, giao tận tay luyện kim tông sư Phenuoya của tộc tinh linh. Trần Duệ lúc, gocchuyenaudio.com Đó đã đáp ứng rồi, không chỉ là vì thiện cảm với ải nhân miền núi mà còn là vì hắn cũng muốn gặp mặt luyện kim tông sư Fenuoya. Trần Duệ hy vọng hắn có thể được vị tông sư này truyền thụ hoặc dẫn dắt cho chút gì đấy, không chỉ vì chính mình mà còn là vì cuộc so đấu sinh tử giữa lão sư Tetema và cái tên San Man kia. Nếu như Trần Duệ có thể trở thành tông sư hoặc mang lĩnh ngộ cấp tông sư về cho Tetema đột phá cảnh giới thì trận so đấu kia sẽ có nhiều phần thắng hơn. Vậy là mục tiêu tiếp theo trong cuộc hành trình đã được xác nhận. Nơi ở của tinh linh tộc Phỉ Thúy Lâm Hải, cách chương.